Bây giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2001, tức là nhằm ngày 4 tháng Giêng năm Tân Tỵ. Và hôm nay là ngày lễ đầu năm năm Tân Tỵ. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp chủ đề là ý niệm về mùa xuân. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, nói đến mùa xuân thì mọi người chúng ta ai cũng hiểu theo cái quan niệm của nhân thế, đó là xuân đến, hạ đi, thu mãn, đông tàn. Cứ như thế mà thời gian cứ vận hành thay đổi, mọi sự mọi vật cứ liên tục tiếp nối, thời gian cứ trôi chảy hết năm này sang năm khác. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói đến những vị thiền sư đắc đạo thì các ngài có một cái nhìn khác với chúng ta. Cái nhìn của các ngài hết sức là đặc biệt. Và cái sự đặc biệt đó, trước nhất là để lý giải, và đồng thời cũng giúp niềm tự tin của chúng ta được vững chãi, để chúng ta có thể đối diện với mọi khổ đau trong cuộc đời, và nhất là trong cuộc sống hiện tại. Bởi vì thưa quý vị, có đối diện với cuộc sống thực tại, chúng ta mới thấy được thực tại là một cái phương thuốc rất là màu nhiệm. Thực tại là một cái thứ năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Có thực tại, chúng ta nhận thấy đó là một cái năng lượng, thì cuộc sống hiện tại chúng ta mới được thảnh thơi và được an lạc. Thì thưa đại chúng, để phân tích và tìm hiểu thêm cái cuộc sống của chư vị thiền sư và cái nhìn đặc thù của các ngài, chúng tôi mời quý vị nghe một cái mẫu đối thoại của thiền sư Chân Không, một vị thiền sư đắc đạo giữa triều đại nhà Lý. Thì kính thưa quý vị, có một hôm có một vị thiền khách đến hỏi thiền sư Chân Không: kính bạch hòa thượng, khi mà sắc thân bại hoại thì thế nào? Nói tới sắc thân thì chắc quý vị biết, có phải không? Sắc thân tức là muốn nói tới cái thân của con người chúng ta. Bại hoại có nghĩa là khi mà chết, khi mà tan rã rồi thì nó sẽ như thế nào? Thì thiền sư Chân Không, ngài không có trả lời trực tiếp, mà ngài đọc hai câu thơ. Ngài nói rằng: xuân đến xuân đi, ngờ xuân hết, hoa nở hoa tàn, chỉ là xuân. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, theo cái quan niệm của nhân thế về mùa xuân, tức là lúc khí trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc. Và lúc đó có hoa nở, có bướm bay, có muôn hương ngàn sắc. Và thưa quý vị, mùa xuân được nói, được nhắc nhở nhiều, và mùa xuân cũng còn được tượng trưng tiêu biểu, đó là của tuổi trẻ, là một cái sức sống đầy tươi mát và thơ mộng. Khi mùa xuân qua rồi, khí trời oi bức, nóng nực của mùa hạ lại đến. Nghĩa là chúng ta thấy xuân là một trong bốn mùa theo cái sự vận chuyển của vũ trụ. Vì vậy khi mà chúng ta thấy mỗi lần mà hoa mai nở thì chúng ta biết rằng đó là xuân. Và khi mà hoa mai tàn thì chúng ta nói rằng xuân đã hết rồi. Với cái quan niệm bình thường của nhân thế, chúng ta thấy rằng là Tết thì chỉ có 3 ngày, xuân cũng chỉ có 3 ngày thôi. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, trên thực tế quả thật chúng ta thấy rằng có một cái sự đổi thay, có một cái sự chuyển mình của vũ trụ theo cái nhịp đời chuyển vận. Có lúc hoa mai nở và mùa xuân đến. Nhưng mà thưa quý vị, không phải là mùa xuân của tuổi trẻ và thơ mộng như mọi người đã tưởng, mà vẫn có những hoàn cảnh, nghĩa là hoa mai vẫn nở, xuân vẫn tới. Nhưng mà đâu phải mùa xuân lúc nào cũng thơ mộng, cũng tươi đẹp đối với tất cả mọi người. Lẽ tất nhiên là trong đó chúng ta thấy rằng có người cũng rất tươi mát, rất thơ mộng. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy có những người cười ra nước mắt. Quý vị có đồng ý không? Có nhiều khi trong một gia đình, kính thưa đại chúng, cứ mỗi độ mà xuân về, có những gia đình khá giả thì là bánh tét, bánh chưng, hoa mai, hoa đào, quần áo rất là tươm tất. Thì đó là biểu tượng cho một cái sự an lạc đầy đủ, hạnh phúc, vui mừng. Nhưng mà cũng có những gia đình chúng ta thấy rằng là năm hết Tết tới mà không biết lấy tiền ở đâu ra để mà chi tiêu Tết. Dĩ nhiên là chúng tôi nói là ở một cái hoàn cảnh xã hội như Việt Nam, có phải không? Như ở đây thì chúng ta giàu muốn giàu không gì cũng không đến nỗi mà tệ cho lắm. Ở đây chúng tôi nói là hoàn cảnh của Việt Nam. Nghĩa là chúng ta vẫn thấy có những người cười ra nước mắt trong những cái dịp xuân về. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà nói tới những cái hoàn cảnh như thế đó thì làm gì mà có thời giờ để mà hưởng xuân. Lẽ tất nhiên là càng không có thời giờ để mà có những cái giây phút ấm êm hạnh phúc. Tại vì nếu mà mình không đi làm thì cái nồi gạo của mình bữa nay nó hết rồi, thì lấy gì để mà hưởng xuân. Cho nên là phải trông cho nó mau hết 3 ngày Tết để mà đi làm, để mà có tiền để mua gạo. Thì đó thưa quý vị, cái tâm lý của con người là vậy. Lẽ tất nhiên là xuân vẫn tới, Tết vẫn đến, nhưng mà không phải lúc nào cũng êm ấm hạnh phúc như chúng ta đã tưởng. Thưa quý vị, đối với chư vị thiền sư đắc đạo thì các ngài có một cái là một cái con người đã vượt ra cái sự chi phối của thời gian. Cho nên trong lòng của chư vị thiền sư đó luôn luôn lúc nào cũng tràn đầy cái niềm thương yêu. Cho nên đối với chúng sanh vạn loài, các ngài chỉ có một cái tâm niệm duy nhất, đó là cứu khổ ban vui. Cái tinh thần cứu khổ ban vui của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, của chư Tổ, các ngài luôn luôn áp dụng trong đời sống. Cho nên đối với các ngài chỉ có một cái nhìn duy nhất, là đến cái đối tượng nào cũng vẫn đẹp, đến với một chúng sanh nào cũng thấy rất là dễ thương. và các ngài luôn luôn đem cái niềm tin yêu đến cho mọi người. Các ngài không cần phân biệt người đó là dễ thương hay là dễ ghét, người đó là thân với mình hay là thù nghịch với mình. Nghĩa là bất cứ ai khi mà các ngài đến cũng đều mang cái niềm tin yêu, mang cái tình thương bao trùm toàn khắp đến cho mọi người. Vì vậy đó mà trong lòng của các ngài lúc nào cũng vui tươi, trong lòng các ngài lúc nào cũng trẻ thơ và thơ mộng. Cho nên cái quan niệm mùa xuân không phải chỉ có 3 ngày Tết, cũng không phải chỉ có 3 tháng như chúng ta đã biết. Mà thưa quý vị, nếu mà nói như vậy, chúng ta thấy rằng mùa xuân đây đó là mùa xuân của trường tồn, của vĩnh cửu. Mùa xuân với một cái con mắt, với một cái nhìn của người đã thoát ra ngoài cái sự chi phối của thời gian, của không gian. Cho nên vì vậy đó, khi mà một vị thiền khách hỏi Bạch Hòa Thượng, khi mà sắc thân bại hoại thì thế nào, thì ngài đã không ngần ngại trả lời hai câu thơ là xuân đến, xuân đi, ngờ xuân hết, hoa tàn, hoa nở, chỉ là xuân. Thì thưa quý vị, kính thưa đại chúng, điều này khi mà nhìn sâu, một cái nhìn thật là thấu triệt, thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần của ngài Chân Nguyên, ngài muốn dạy, muốn nhắc nhở chúng ta rằng hoa nở rồi tàn, sắc thân của chúng ta cũng giống như hoa. Chúng ta sinh ra là một con người, lớn lên, trưởng thành, rồi già, rồi chết. Thực sự nó không có cái sự lâu bền. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái mà tàn hoại đó, nó vẫn có một cái gì mãi mãi còn, mãi mãi an lành. Đó là cái ý niệm, cái ý niệm tươi mát trong lòng của chúng ta mãi mãi còn, thì đó là cái ý niệm của mùa xuân. Kính thưa đại chúng, ngài Chân Nguyên ngài muốn nói rằng có một cái gì đó mãi mãi còn, mãi mãi an lành, đó là cái ý niệm mùa xuân. Vì vậy ngài muốn mượn cái mùa xuân để tiêu biểu, để tượng trưng cho cái mãi mãi, cho cái vĩnh viễn đó, để cho chúng ta thấy. Thưa quý vị, điều này ngài cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu mà chúng ta biết trở về với cái chân thật của mình và ý thức được rằng thân của chúng ta là cái xác thân huyễn mộng, có sanh lẽ tất nhiên là phải có diệt, và ý thức được rằng thân này còn hay mất, tất cả chỉ là vô thường, chỉ là tạm bợ, nghĩa là sớm còn tối mất, chúng ta bận lòng để làm gì? Đừng có bận lòng. Ý ngài muốn nói như vậy. Cái điểm quan trọng là cái chân thật lúc nào cũng thanh tịnh, cũng sáng suốt. Và thưa quý vị, như quý vị đã từng nghe giảng kinh Pháp Hoa, quý vị đã từng nghe cái lớp Phật Pháp, thì quý vị biết rằng cái bản tánh chân thật, cái bản thân thanh tịnh sáng suốt đó được gọi là, là gì quý vị nhớ không? Được gọi là pháp thân, có phải không? Nghĩa là cái pháp thân luôn luôn còn tồn tại, luôn luôn thanh tịnh sáng suốt. Pháp thân thanh tịnh thì lại tất nhiên không tàn hoại theo thời gian, theo năm tháng, như chúng ta đã thấy và chúng ta đã biết. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã biết rằng trong cái cuộc đời này, tất cả mọi sự, mọi vật đều theo thời gian, theo năm tháng, bị chi phối bởi cái định luật chuyển hành của vũ trụ. Lễ tất nhiên là có đó, rồi cũng tàn hoại đó. Thì lễ tất nhiên, thân của chúng ta cũng vậy, cũng theo thời gian mà tàn hoại. Nếu mà chúng ta biết trở về với cái bản thể chân thật của chính mình, thì khi sắc thân tan hoại, chúng ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Có phải không? Tại vì quý vị biết rằng là cũng biết rằng là sanh già bệnh chết đó, nhưng mà có nhiều người khi mà nói tới cái sự chết chắc họ sợ lắm. Có nhiều người khi mà nói đụng tới tên mình mà có cái chết ở trong đó đó, là quý vị biết sao không? Là có người á lấy một cái lò lửa thiệt to, bỏ muối vô đốt, đốt hồng, đốt ông cha bà vải mày, nói bậy nói bạ. Đốt vậy đó. Là đốt, tại vì sợ nói ra là nó trúng tới tên mình là nó tới thiệt. Cho nên là nhiều người kiêng cự đến cái độ đó. Nhưng mà thưa quý vị, nghĩ thì nghĩ như vậy, làm thì làm như vậy, nhưng mà cái sắc thân vô thường thì bây giờ người ta có không nói, khi mà tới phiên mình thì mình cũng vẫn cứ phải bị như thường. Cho nên sợ, nhưng mà làm sao mà tránh khỏi đó. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, chúng ta sẽ không cảm thấy băn khoăn, không cảm thấy thắc mắc khi mà cái sắc thân của chúng ta tan hoại. Cho nên cái cuộc sống với cái bản thể chân thật không sinh không diệt, thì thưa quý vị, ngày nào cũng là xuân, mà lúc nào cũng là xuân, chứ không phải đợi đến năm hết Tết tới mới gọi là xuân. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại không có gì đáng để cho chúng ta chú ý bằng cái cơn lũ của vô thường nó đến với mọi người chúng ta. Khi mà cái cơn lũ vô thường tới, chắc chắn không ai tránh khỏi. Cho nên có cái câu là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Có phải không? Vô thường tới là mình không có thể nào mình tránh khỏi. Thì thưa quý vị, chúng ta đang sống cuộc sống bình an, nhưng mà một cái lúc nào đó chúng ta chợt thấy một cái người hàng xóm láng giềng, hay là một cái người nào đó thân thương của mình chợt nhiên tắt thở, thì chúng ta thấy làm sao? Chúng ta nghĩ tới cái thân phận của mình, chúng ta tỉnh ngộ, và chúng ta nghĩ rằng là thôi, mình ráng mình tu, mình ráng mình làm sao để cho cái thoát khỏi cái cơn vô thường này. Nhưng mà nghĩ thì cũng có nghĩ, tu thì cũng có tu, nhưng mà thời gian nào đó thôi, một hồi cả mình quên đi, thấy bạn bè rủ đi chơi vui quá, thôi quên đi chơi phức đi, mình không cần phải lo lắng cái vô thường nữa. Cứ như vậy, nghĩa là mình vẫn có cái sự tỉnh giác, nhưng mà cái niềm, cái sự tỉnh giác đó sẽ không lâu. Vì vậy đó mà trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái hành trình của chúng ta cứ lãng vãng trên con đường mê, không có biết tỉnh giác. Cho nên rồi từ đó chúng ta không làm được một cái việc gì gọi là cho nó đáng kể trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Lẽ tất nhiên là những cái điều lành, những cái điều tốt đẹp chúng ta cũng không thực hiện được để mà tạo cái sự an lạc ngay trong đời này. Và ngay trong đời này mà chúng ta đã không làm được thì nó tới đời sau làm gì cho nó nhiều? Quý vị có đồng ý không? Nghĩa là ngay đời này mà chúng ta chưa làm một cái gì cho nó đáng, chưa làm một cái gì được gọi là an lạc, thì nó tới đời sau thì xa vời lắm. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Thì thưa quý vị, giữa hai cái con đường, một cái con đường đau khổ phiền muộn và một cái con đường hạnh phúc an lạc, nếu mà lựa chọn thì quý vị lựa chọn con đường nào? Lẽ tất nhiên là chúng ta lựa chọn cái con đường hạnh phúc và an lạc. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã hạ quyết tâm, đã có một cái khuynh hướng là chúng ta lựa chọn cái con đường hạnh phúc và an lạc, thì thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng đâu phải ai muốn mà được đâu, có phải không? Mình có được như vậy là lẽ tất nhiên chúng ta đã có cái duyên lành từ đời kiếp nào rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để mà chúng ta có một cái sự lựa chọn. Thì bây giờ đã quý vị đã lựa chọn một cái con đường tươi đẹp này. Chính vì vậy mà quý vị chịu khó ngồi để mà nghe thầy nói trong cái dịp đầu năm, để tán thưởng tinh thần này, xin quý vị vỗ cho một tràng tay thiệt to. Để mừng rằng mình đã lựa chọn cái con đường an lạc và hạnh phúc. Con đường này đẹp đẽ lắm, con đường này rộng thênh thang và tươi mát an lạc lắm. Nói như vậy quý vị nghĩ rằng thầy Đồng Trung có chủ quan không? Thưa quý vị, không chủ quan. Thật sự tất cả mọi người chúng ta đều có hướng một lòng về cái sự tu hành, đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật đã dạy, thì chắc chắn mỗi bước của chúng ta mà chúng ta bước đi là mỗi bước an lành. Mỗi bước của chúng ta đi sẽ làm rơi rụng rất nhiều phiền muộn và khổ đau. Vì vậy con đường của chúng ta đang đi là con đường được tiêu biểu, đó là con đường của mùa xuân. Đó là mùa xuân. Vì vậy xin quý vị ráng cố gắng tiếp tục đi mãi cái con đường mình đã lựa chọn, tiếp tục cái con đường tu đạo của mình. Đừng để ngoại cảnh chi phối, đừng có thối lui, đừng để mất cái tâm bồ đề của mình. Và hãy cố gắng hòa mình với mọi người. Có hòa mình với mọi người, biết sử dụng và biết tu tập, trau dồi tánh tình, trau dồi đức hạnh trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta mới không cô phụ cái ý hướng mình đã chọn. Có phải không? Nếu mà chúng ta đã chọn mà chúng ta ý lại là thôi mình đã có được cái sự tươi mát rồi, mình không cần làm gì hết, cứ như vậy đó, rồi làm sao? Tươi mát nó có tới mãi với mình không? Thưa quý vị, sẽ không có. Thì ở cái điểm này đó, biết trau dồi tánh tình, biết kiểm thảo đức hạnh của mình, biết hòa mình với mọi người là một cái điều hết sức là cần thiết để giữ cho mình có một cái mùa xuân trường tồn miên viễn. Ở đây chúng tôi xin kể cho quý vị một cái câu chuyện, một câu chuyện gọi có cái tên là bà già đốt chùa. Thưa quý vị, có một bà già biết tu đạo, biết tu niệm, hiểu đạo. Có một hôm có một vị thiền khách đến xin bà già để giúp đỡ cho việc tu hành, để cho vị thầy đó có đủ điều kiện, có đủ phương tiện để mau đạt được cái kết quả. Thì khi mà cụ bà nghe nói như vậy đó, nghe cái sự trình bày tha thiết tu học của cái vị thiền khách, cụ bà rất là vui lòng, rất là sẵn sàng. Vì vậy đó, cụ bà cất cho ông thầy một cái ngôi chùa nho nhỏ. Ngôi, nếu mà ngôi chùa nhỏ đó thì quý vị người ta thường gọi là cái am, có phải không? Hay là cái tịnh thất. Nhưng mà quý vị có thể hiểu là am cũng được, hiểu là tịnh thất cũng được, nhưng mà hiểu là chùa cũng được. Thì khi mà cụ bà đã cất cho ông thầy một cái ngôi chùa nhỏ rồi đó, thì nghĩa là tứ sự cúng dường, cụ bà cung kính vị thầy, cúng dường rất là đầy đủ. Thì cái vị thầy đó đã tu được đâu khoảng 3 năm. Thì một hôm bà già của bà đó, bà nghĩ rằng là cái vị thầy này tu tinh tấn lắm, chắc lâu ngày sẽ được đắc đạo. Cụ bà nghĩ như vậy đó. Nhưng mà có một điều là cụ bà muốn biết chắc rằng là ông thầy có đắc đạo chưa. Cho nên một hôm, cụ bà sai cái đứa cháu gái của mình đâu khoảng độ 18 tuổi, rất là trẻ, rất là đẹp, đem cơm tới cho ông thầy ăn. Thì trong lúc ông thầy đang ăn như vậy, cô gái chạy lại ôm ngang lưng ông thầy. Cô ta cười và hỏi ông thầy: "Dạ thưa thầy, ngay bây giờ thì thầy có cảm tưởng như thế nào? Thầy thấy như thế nào?" Khi mà cô gái hỏi như vậy đó, thì quý vị biết cái phản ứng ông thầy ra sao? Ông thầy nói tỉnh bơ lắm. Ông thầy nói là: "Khô mộc ỷ hàn nham, tam xuân vô noãn khí." Có nghĩa là cây khô tựa núi lành, ba mùa xuân không có chút hơi ấm. Thì thưa quý vị, cái câu trả lời đó quý vị chắc hiểu rõ phải không? Nghĩa là khô mộc ỷ hàn nham, tức là cây khô tựa núi lành. Thì ý muốn nói rằng á, cái lời nói đó rất là hay, rất là thâm thúy. Và lẽ tất nhiên là khi mà chúng ta hiểu cái câu nói đó đó, thì quả thực đây là một cái ý chí sắt đá đáng để chúng ta kính lại. Quý vị thấy có đáng để chúng ta kính lại không? Đáng chứ phải không? Thưa đại chúng, theo cái quan điểm diệt dục của đạo Phật thì vị thiền khách này đã tu đến cái trình độ là không còn biết rung động trước cái sự quyến rũ của cô gái, không còn rung động trước cái sự thử thách của người con gái. Thì quả thật là đáng kính trọng. Như vị thiền khách đã cho chúng ta biết rằng là Ngài muốn nói rằng là trong lòng của tôi đó bây giờ nó không có một chút tà niệm nào. Cho nên khi mà tấm thân ngà ngọc mềm mại của cô mà đụng đến thân thể của tôi đó, thì chẳng khác nào như cây khô mà tựa núi lành vậy. Thì dù cho cô cứ ôm tôi như vậy cho tới 3 năm đi nữa, cũng không có lay chuyển tôi được, cũng không có một chút hơi ấm. Nghĩa là thân tôi á không còn một chút chút tà niệm, thì dù cô có ôm tôi suốt 3 năm như vậy tôi vẫn không có chút tà niệm nào. Thì thưa quý vị, đứng trên lập trường khách quan thì chúng ta thấy cái đó rất hay. Nhưng mà chúng ta chờ đợi để coi cái phản ứng của bà cụ như thế nào khi mà cô gái về thưa lại với bà cụ. Quý vị đoán thử coi cái phản ứng của cụ bà như thế nào. Bà mừng không? Thưa quý vị, khi mà cái đứa cháu gái về trình bày lại với bà cụ thì phản ứng của bà già kia, bà chửi. Bà nói thiệt là uổng công. Trong cái 3 năm như vậy đó mà mình uổng cả công, cả sức, cả của để mà nuôi một cái ông thầy phàm phu không làm nên tích sự gì hết trơn. Tại sao vậy quý vị? Nghĩa là khi bà nói như vậy rồi, sau đó là bà giận quá, xách gậy, chống gậy tới đuổi ông thầy đi, đốt luôn cái chùa đó luôn, không cho ông thầy ở đó nữa. Thì khi mà ông thầy mà đi rồi đó thì bà đốt am, đuổi ông thầy đi. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng là sau đó vài năm thì cái ông thầy đó là trở lui lại, tìm lại bà già, và cũng đến như lần trước thưa với bà già nó là: "Bà làm ơn bà giúp tôi để cho tôi có nơi nương tựa tu học để cho mau thành chánh quả." Thì quý vị nghĩ là bà già bà sẽ giúp đỡ nữa không? Bà già cũng tốt lắm, bà rất là hoan hỷ và nói: "Được, nếu mà thầy muốn tu thì cứ tới đây." Bà lại xây một ngôi chùa khác một cái ngôi chùa nhỏ khác để cho ông thầy ở và để cho ông thầy tiếp tục tu. Và lẽ tất nhiên là cái sự cúng dường của bà cụ vẫn đầy đủ như lần trước, không thiếu thứ gì. Và sau một thời gian dài, cũng vào 3 năm, thì cụ bà lại bảo cái đứa cháu gái của mình: bây giờ con tới con thử ông thầy lần nữa coi. Thì một lần đó coi như là cũng trong lúc cô gái đem cơm lên cho ông thầy, và lúc ông thầy đang dùng cơm thì cô gái cũng ôm ngang lưng ông thầy và hỏi rằng: dạ, thưa thầy, ngay bây giờ thì thầy thấy như thế nào? Thì quý vị thấy cái phản ứng của ông thầy như thế nào? Nghĩ cái phản ứng của ông thầy đó như thế nào? Cái vị thầy đó, ông rất tự nhiên, ông trả lời rất là đơn giản: chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, nhưng mà đừng cho bà già kia biết. Thì thưa quý vị, khi mà nghe như vậy đó, quý vị sẽ nghĩ gì? Quý vị có thấy rằng cái ông thầy nói như vậy đó nghĩa là như thế nào? Tại sao là chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, mà đừng cho bà già kia biết? Là ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe nói như vậy đó đó, chúng ta có nghĩ rằng cái câu mà nó tôi biết, cô biết, đừng cho người khác biết đó, có rõ ràng không? Có bị mờ ám quá phải không? Phải giữa tôi vừa giữa với cô có cái gì mới đừng cho người khác biết chứ? Hả? Cho nên ông thầy mới dặn như vậy. Và khi mà nghĩ như vậy đó, thì làm sao chúng ta có thấy ông thầy có đáng được để cho chúng ta kính trọng không? Chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ ông thầy này chắc là bậy bạ rồi. Kính thưa đại chúng, khi mà mới nghe qua đó, chúng ta cứ thấy rằng chắc ông thầy đã có cái tình ý gì, cho nên mới bảo rằng là để tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Và nếu bà già biết đó, sẽ ngăn cản hai đứa mình đi lại ha? Chắc là chúng ta sẽ hiểu như vậy chứ gì nữa. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà trái ngược với cái sự hiểu biết của chúng ta là tại vì khi mà nghe như vậy đó, với cái nhìn, với cái suy tư của con người phàm phu của chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ ngay là ông thầy đó có cái tà ý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cô gái về trình bày lại những cái sự diễn tiến đã xảy ra, thì bà già bà nói một câu rất là dễ thương: à, như vậy đó mới xứng đáng để cho mình cung kính. Thưa quý vị, bà già bà nói rằng là có như vậy đó mới xứng đáng để cho mình cung kính. Bà không có nghi ngờ tại sao á, chỉ có tôi biết, chỉ có cô biết, mà đừng cho bà già biết, mà bà lại chịu cung kính ông thầy. Thì bây giờ xin quý vị vỗ cho đàn pháo tay đi. Thưa đại chúng, nghe qua câu chuyện này đó, nếu mà một cái con người phàm phu, mà một cái tâm ý mà đen tối của chúng ta sẽ không hiểu được cái ý của bà cụ, không hiểu được cái sâu sắc của bà cụ. Bởi vì điều mà thế gian tưởng là có tình ý xấu xa, và nếu nhìn với con mắt trần tục, thì chúng ta sẽ không ngần ngại phê bình, không ngần ngại lên án ông thầy. Là tại vì sao? Tại vì ngày xưa ông nói là tôi á, là chẳng hạn tựa thân hình của cô vào tôi đó, giống như là cây khô mà tựa vào vách núi, tôi không có tình cảm gì cả, tôi không có sự rung động, không có tà niệm. Nhưng mà bây giờ bà lại chửi. Còn bây giờ nói là chỉ có tôi biết, cô biết, mà bây giờ bà là kính trọng. Là tại vì như thế này, là tại vì ngày xưa khi mà ông tu tinh tấn, cái điều đó rất là quý. Tại vì cái hành tinh tấn, Đức Phật luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người chúng ta phải tinh tấn, phải tu tập. Nhưng mà tinh tấn đến cái độ mà cái tâm tình của ông đã khô lạnh hết, thì lúc bây giờ ông, như là ông thầy hết muốn, mà bây giờ đó nói là chỉ có tôi biết, cô biết. Là ý muốn nói rằng là ông đã hết mức tu rồi, cho nên ông mới nói ra những cái lời phàm tục như thế này. Có phải không? Giữa hai cái thái cực khác nhau. Thầy nói như vậy đó, cái lòng thầy đó đã nhiễm trần tục, cho nên là muốn che giấu không cho bà già biết, và chỉ có hai người biết mà thôi. Nếu mà nhìn con mắt trần tục thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, kỳ thực cái câu chuyện này cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất là đắt giá, rất là hay, rất là phong phú. Ở chỗ là bà già đó đó, chúng ta phải hiểu rằng bà nói được câu nói đó là phải biết rằng bà già là một cái người không những đã hiểu đạo mà còn là cái người đã chứng ngộ nữa. Có chứng ngộ bà mới thấy được cái tâm trạng như vậy. Khi nghe ông thầy nói như vậy đó, thì thưa quý vị, khi mà tâm của ông thầy khô lạnh, không còn một chút hơi ấm, có nghĩa là ông muốn diễn tả tâm của ông đang nguội lạnh, không còn một chút tình cảm đối với mọi người. Và bây giờ và thấy được cái tâm tình nguội lạnh của ông á, đang đà đi trên và chìm sâu trong cái hố thẳm của si mê rất là nguy hiểm. Là tại vì á, chúng ta tu là mục đích để làm cho tâm của chúng ta tươi mát lại, để làm cho tâm của chúng ta đến với mọi người, chúng ta có thể ôm trọn mọi người vào lòng, chứ không phải làm cho tâm của chúng ta chai lì, trở thành như gỗ, như đá. Thành ra vì vậy đó, đó là cái lý do mà bây giờ bà chửi là cái đồ ăn hại, cái đồ phàm phu, mình nuôi mà không nên tích sự gì, cho nên bà đuổi đi và bà đốt chùa. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng tuy rằng ông thầy tu rất là hay, nhưng mà chìm trong cái chỗ khô lạnh, cái thuật ngữ của Phật giáo gọi là tiêu nha bại chủng, hay còn gọi là vô sanh. Một cái hạt giống mà không có khả năng sinh trưởng thì hạt giống đó làm sao? Thứ bỏ. Một cái con người mà không có tình cảm đến với chúng sanh vàng loài thì cũng trở thành cái con người phế thải. Có cũng như không. Quý vị có đồng ý không? Có cũng như không. Cho nên khi á, bà già đuổi ông thầy đi, nhưng mà khi bị đuổi đi rồi ông thầy ông sực tỉnh lại. Cái đó cũng là một cái điều dễ thương, cũng rất là hay mà cũng rất là dễ thương. Ông thầy ông biết được cái chỗ lỗi lầm của mình, cho nên ngay sau đó ông vươn mình lên, ông vượt thoát những cái vỏ cứng của si mê của mình. Nghĩa là ông không có cố chấp vào cái sự si mê của ông. Khi biết sai là phải sửa. Cho do đó mà ông mới thoát khỏi cái vỏ cứng của khô lạnh, của vô tình. Và vì vậy đó, ông dám quay trở lại để xin bà già giúp đỡ ông, để cho ông tu nữa. Thì lần thứ hai khi mà cô gái ôm ngang lưng của ông và hỏi rằng là thầy cảm thấy như thế nào đó, thì ông chỉ nói rằng tôi biết, cô biết, đừng để cho bà già đó biết. Thì thưa quý vị, tôi biết cái gì và cô biết cái gì? Tại sao là không cho bà già đó biết? Thì thưa quý vị, tôi biết và cô biết chính là cái sự giác ngộ trong hiện tại. Là cái sự đó chính là một cái con người chân thật, mà con người chân thật thật sự tiến bộ trên cái sự giác ngộ. Không cho bà già biết là tại vì bà già là cái người ngoài cuộc. Bà già làm thế nào mà biết được tôi với cô? Tôi với cô làm gì ở đây? Bây giờ cô có về mà cô trình bày lại bà già thì tất cả những cái thời gian đó nó trở thành quá khứ. Và lẽ tất nhiên là có diễn tả cái kiểu nào đi nữa đó, thì bà già làm thế nào để biết được cái sự việc nó xảy ra giữa cô và tôi ở đây? Là quý vị thấy cái thâm thúy là chỗ này không? Cho nên khi mà nói bà già là người ngoài cuộc, không có hiện hữu, thì làm sao biết được sự việc nó xảy ra? Nếu mà đời nói như vậy nó trở thành quá khứ, và như vậy đó thì nó còn có cái niệm, cái tư niệm của quá khứ và của vị lai. Thì nó, nếu mà trong cái lúc chúng ta tu học đạt tới cái đỉnh cao của cái sự giác ngộ mà còn có cái tư niệm của quá khứ, của vị lai, là tất nhiên là mình đã làm mất đi cái thường giác của mình. Đó, thành cái chỗ đó đó là cái chỗ hiền giác, hằng giác, là cái thời gian mà chúng ta đang sống. Cho nên vị thầy đó trả lời như vậy là ông không muốn mất cái thời gian mà ông đang sống. Mà hiện tại chúng ta nói rằng là an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không biết sống, không biết cái chỗ sống đó đó, thì với cái ý niệm phàm tục của chúng ta sẽ phê bình, chúng ta sẽ lên án, chúng ta sẽ chỉ trích ông thầy đó là cái ông thầy bê bối, ông thầy xấu xa, ông thầy bần tiền. Nhưng mà đối với bà già, thưa quý vị, bà cụ hiểu được và bà thấy rất là vui mừng. Vì vậy bà già đã không ngần ngại, bà khen ông thầy là ông thầy đáng để cho chúng ta cung kính. Thì thưa quý vị, cái trọng tâm cái người tu học của chúng ta là làm thế nào để chúng ta đạt được cái trạng thái đó, có phải không? Cái mục đích chúng ta tu cả đời cũng chỉ mong muốn làm sao mình có được cái giây phút tuyệt vời trong hiện tại. Mình tu không phải mình chỉ để cầu cái phước báo ở đời kiếp nào, mà mình tu nếu không thấy an lạc trong hiện tại là chúng ta biết rằng chúng ta đã sai được. Cho nên chúng ta phải kịp thời nhìn lại. Cái trọng tâm của người tu học của chúng ta là vậy. Đó chính là cái cứu cánh của Niết Bàn. Chúng ta đi tìm Niết Bàn ở nơi nào? Nếu chúng ta bỏ cái cuộc sống hiện tại của chúng ta ra ngoài, khỏi cái cuộc sống của chúng ta, thì Niết Bàn, thưa quý vị có tìm muôn đời muôn kiếp, lang thang trong luân hồi để mà tìm Niết Bàn, Niết Bàn sẽ không bao giờ có khi mà chúng ta không biết trân quý trong cái giây phút hiện tại. Lẽ tất nhiên là chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải quyết tâm đạt tới mục đích. Và cái mục đích rất là tươi đẹp, tươi đẹp như mùa xuân. Cái ý niệm mùa xuân là như vậy. Thành ra thưa quý vị, nói tóm lại, tất cả mọi người chúng ta ở đây đều là những con người có đầy đủ phúc duyên. Nếu mà không có phúc duyên thì thưa quý vị, chắc chắn chúng ta không có cái cơ duyên, không có cái may mắn ngồi ở tại đây nghe pháp, có phải không? Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Nghĩa là tất cả chúng ta là người có đầy đủ phúc duyên, cho nên chúng ta đã sớm được thấy cuộc đời là phiền não, là đau khổ, là trầm luân, đã tỉnh thức và chọn được cái con đường tu học tốt đẹp và an lành này. Cho nên từ đây trở về sau đó, thưa quý vị, chúng ta phải làm sao cố gắng nỗ lực để mà đi cho tới đích của mình. Đừng đi nửa chừng rồi bỏ nha. À, phải đi tới đích, đạt tới cái chỗ cuối cùng của mình. Không nên vì một cái lý do nào đó mà lo chuyện bâng quơ không đáng, rồi phí cái thời giờ của mình, phí thời giờ của mình, phí cả cuộc đời của mình, và rất có thể thay đổi luôn cả định hướng của mình. Nơi mà cái đường, cái định hướng mà mình đã lựa chọn, khi mà chúng ta đã lựa chọn một con đường tốt đẹp rồi mà chúng ta bỏ thì thực sự vô cùng là tiếc. Và đến cuối cùng chúng ta cứ lanh quanh lẩn quẩn giống như thuyền không lái, muốn trôi dạt tới nơi nào thì trôi, muốn đi tới đâu thì đi, muốn tới lúc nào cũng được, không cần thời giờ, không cần định hướng, không cần cái địa điểm mà chúng ta tới. Thì như vậy quý vị thấy cuộc đời của mình có đáng tiếc không? Thật sự là đáng tiếc. Thưa quý vị, chúng ta là người đang đi trên đường dẫn tới lầu cao cửa rộng, đài cát trang nghiêm, nơi mà mình hằng mong ước. Ở nơi đó tức là cái bờ bến của sự giác ngộ, quý vị có đồng ý không? Là Tây Phương Cực Lạc, là tịnh độ hiện tiền, là bất cứ nơi nào mà chúng ta mong muốn. Nơi đó chúng ta biết là nó sẽ không xa. Nơi đó chúng ta thấy rằng nó rất tươi đẹp. Nhưng mà vì một cái chút tư niệm, rồi trên đường đi của chúng ta lại dừng lại, chạy theo cái trần cảnh để lo hái hoa, lo bắt bướm, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng ta quên cả mục đích của mình, quên cả cái hướng đi của mình. Đến khi mà nuối tiếc thì nó cũng trở thành muộn màng. Thì thưa quý vị, cũng vậy đó. Cái cứu cánh của sự tu học của chúng ta là để sửa đổi cái tâm tánh. Vậy mà chúng ta không lo chịu tu tập, không lo chịu sửa đổi. Hằng ngày thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta từ sáng tới tối cứ hằng học với mọi người chung quanh, cứ gặp ai thì mình cũng dễ gây, nhất là người thân của mình. Đối với người xa lạ lâu lâu tới một lần thì mình gây rồi người ta cũng bỏ đi. Nhưng mà cái người thân của mình á, đi ra gặp cũng gây, đi vô gặp cũng gây, ngồi ăn gặp mặt cũng gây. Quý vị thấy cái khổ không? Rất là khổ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không có một cái niềm an lạc đến với mọi người xung quanh, nhất là trong gia đình, nhất là bạn hữu, và nhất là không có một ai có thể vừa ý thuận hợp với mình, cho nên trong lòng chúng ta cứ bực bội hết giờ này tới giờ khác. Có thể nói rằng là trong một ngày đó 24 tiếng đồng hồ, có mấy tiếng đồng hồ ngủ thôi, còn thức dậy là mình bực bội từ sáng tới chiều. Mà như vậy quý vị thấy có vui không? Thế cuộc đời của mình sẽ không thấy vui. Mà dù cho mùa xuân có thực sự đến với chúng ta vẫn cứ thấy buồn khổ, chán nản, bực bội. Chúng ta không có một cái niềm an lạc nào cả. Và như vậy đó, chúng ta thấy rằng là ngày qua ngày, tháng qua tháng, không có một cái sự lợi ích nào đến với bản thân. Mà ngay cả đã không có một cái sự lợi ích nào của bản thân mình, thì làm thế nào để chúng ta có thể đem cái sự an lạc, đem cái lợi ích đến cho những người chung quanh của chúng ta? Đó là cái điều hết sức là xa vời, hết sức là mơ hồ. Và như vậy đó, chỉ uổng phí cái thời giờ, không đạt được cái bản nguyện, không đạt được cái mục đích của mình. Và những người bạn bè thân thuộc của mình, họ sẽ cười. Quý vị có đồng ý không? Họ sẽ cười, họ sẽ chê rằng mình không có ý chí, mình không có tuệ giác để mà nhận định cái con đường chân chính của mình. Mình đã chọn cái con đường mình đã chọn thì nó quá hay, nhưng mà cái hành động của mình thì lại quá dở. Cái mục đích của mình thì quá đẹp, nhưng mà mình lại vụng về quá. Cho nên rồi mình không thấy được cái sự vùng dại của mình, mình là buồn khổ, mình là trách cứ người khác. Thực sự mình nếu mà phải có trách đó, là trách chính bản thân của mình, đừng có trách người khác. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu năm mới, và hôm nay cũng là ngày lễ cầu nguyện, cầu an đầu năm. Chúng tôi xin được gợi ý với quý vị nên nhớ rằng con đường mà tất cả mọi người chúng ta đã chọn và đang đi là con đường rất là tốt đẹp, rất là an lạc. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tinh tấn trên con đường đó. làm sao một đời này nếu mà chúng ta chưa đến tận đích thì ít ra chúng ta cũng đi nửa đường hoặc là 2/3 đường. Chúng ta luôn luôn tâm niệm gìn giữ và tiếp tục đi mãi, đừng nên chần chờ, đừng nên giải đãi, đừng để mất thời giờ của chúng ta vô ích, để rồi phải chịu đau khổ cũng như bao nhiêu người khác không có đủ phúc duyên như chúng ta. Kính thưa đại chúng, mong rằng trong năm mới này, tất cả chư tăng, chư ni, toàn thể tín đồ Phật tử của chúng ta cùng tất cả đồng hương nói chung và quý Phật tử, chư tăng, chư ni ở trong cái phạm vi nhỏ chùa Dược Sư này nói riêng, chúng ta cố gắng làm sao đừng có nghi kỵ lẫn nhau, đừng có phỉ nhổ bôi bán lẫn nhau, đừng nhìn nhau với cái cặp mắt thù hận. Nếu có thì chúng ta hãy nhìn nhau bằng cái con mắt yêu thương, để chúng ta cùng nhau có thể san sẻ cái trọng trách với nhau trên cái con đường tu học và hoàn thành cái sứ mệnh của người Phật tử của chúng ta. Tại vì cái sứ mệnh của người Phật tử chúng ta rất là cao đẹp. Đó là trên là chúng ta cầu đạo Phật, dưới là chúng ta hóa độ chúng sanh. Đó là mục đích cuối cùng của người tu. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nhận thức được những cái gì mà chúng ta đang làm thì chúng ta thấy rằng cái ý niệm về mùa xuân, một cái mùa xuân trường tồn miên viễn, luôn luôn hằng hữu ở trong mỗi con người của chúng ta, và trong con người của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, vui tươi và thoải mái. Đó là cái ý niệm về mùa xuân theo cái quan điểm, theo cái lối nhìn của những người tiền nhân đã đi trước, của những bậc đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta bây giờ chúng ta chỉ có một cái con đường duy nhất, chỉ có một cái ý niệm chân thành học hỏi và hành trì theo các ngài thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có được một cuộc sống rất là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, trọn thành Phật đạo.